hoạt động văn hóa và tranh đấu Nguyễn Hữu Đang vừa từ trần ngày 7 tháng 2 vừa qua và tang lễ đã được cử hành sáng nay tại Hà Nội để tưởng niệm nhà trí thức lão thành, cột trụ của phong trào nhân văn giai phẩm. Chúng tôi xin mời quý vị nghe hai người bạn đã cùng ông xây dựng nên báo nhân văn, đó là nhà thơ Lê Đạt và nhà thơ Hoàng Cầm, mà chúng tôi xin thành thực cảm ơn sự góp mặt hôm nay. Trước hết, thưa anh Lê Đạt, anh với anh Đang, mặc dù tuổi tác khác nhau, nhưng lại rất thân nhau. Vậy xin anh cho biết về con người của anh Đang.
Tôi biết tới anh Đang từ đã lâu rồi. Lúc đó thì anh Đang anh ở khu 4 mà. Và tôi thì ở trên miền Bắc. Thì vào khoảng độ trước năm 54 một ít, thì anh Đang làm biên tập văn nghệ với tôi. Sau khi làm văn nghệ thì sau tiếp tục làm nhân văn với nhau. Thì cái thời gian quan hệ với nhau thì rất thân. Mà anh Đang thì anh rất trực tính, thì cái gì cũng nói thẳng với nhau được. Tôi lấy một cái chuyện này để chị thấy nhé. Tức là thời là anh Xuân Diệu cũng ở trong biên tập báo văn nghệ. Thì anh Xuân Diệu là lúc anh là thư ký tòa soạn đấy. Thì là anh Xuân Diệu là anh bị bệnh, anh ấy vào làm bệnh viện. Thế thì lúc đó thì tôi làm cái việc ấy thay anh ấy. Thì anh Xuân Diệu rất khó chịu với tôi. Anh Xuân Diệu có nói mình tưởng không nên để Lê Đạt ta làm, tại vì nó chủ quan lắm và bài của mình nó cũng gạt luôn đấy. Lê Đạt còn quá trẻ để làm cái việc ấy. Thế thì anh tưởng là có nói thế gì thì ai làm, thì anh hiểu một cái việc để anh Đang làm. Thì anh tưởng rất để anh Đang, nhưng khi anh tưởng vừa nói là tôi nên không để Lê Đạt thì Đang bắn luôn. Tôi có phóng kiến đấy, để nó làm, nó làm còn hơn tôi nhiều. Thế là anh Đang anh rất ủng hộ tôi, và anh Đang đối nhau rất vui vẻ. Anh Đang có một tầm hồn rất nghệ sĩ. Nhiều người trông ông ấy râu gì ông hát thôi chứ Đang là người rất nghệ sĩ và nói rằng là người cứng rắn nhưng mà tâm hồn rất mềm yếu. Tôi đã trông cái anh Đang nghĩa là hàng nửa tiếng hồ anh theo dõi một em bé chơi dưới nắng một cách rất say mê và những ý kiến của anh Đang về văn nghệ rất sắc đáng à. Nói là anh chính trị thôi chứ còn anh về văn nghệ rất sắc đáng và nhất là về hội họa anh rất tinh. Anh không làm thơ thôi thế nhưng mà anh là người rất hiểu về văn nghệ.
Thưa anh, trong suốt cái thời gian từ sau năm 1973, anh Đang được ra tù nhưng lại bị quản thúc của Thái Bình, thì đến sau này nữa, thì anh Đang có viết được gì nhiều không ạ?
Thì anh Đang lúc đó có một việc tôi thấy rất hay, mà tôi tiếc rằng là anh không làm được. Tức là lúc ấy anh có một cái ý muốn là xem lại Nam Hợp Kinh của Trang Tử. Mà một người như là anh Đang hoạt động cách mạng, mà đến lúc mà sau khi bị tù đầy đấy, mà anh ấy nghiên cứu lại Nam Hợp Kinh, tôi chắc là có nhiều điểm hay lắm. Nhưng mà chuyện còn lạ gì nữa, anh Đang thì một là khi anh ở Thái Bình thì anh quá khổ, thời kỳ mà quá nó nói đấy, thời kỳ run rễ đó, thì như thế anh quá khổ để mà có thể, người ta là phải có một số vật chất tối thiểu thì mới có thể đọc sách nghiên cứu được chị ạ. Thế sau khi anh Đang được trở về Hà Nội thì tôi rất hy vọng là anh Đang sẽ làm tiếp tục đấy. Nhưng mà lúc đó lại có một chuyện khác xảy ra, này người nọ người kia mời, cái đó nó rất khổ chị ạ. Thì anh mất quá nhiều thời giờ trong những cái vấn đề nó giao tiếp. Tại nhiên tôi có nhắc anh một vài lần nhưng mà rồi cũng thôi, không dám nhắc nữa. Tại vì mình cũng phải thông cảm với cái khổ của anh. Thế cho nên mà tôi biết, không biết anh có viết được không thì tôi không rõ. Nếu anh Đang viết thì chắc là có nhiều ý kiến độc đáo lắm. Một người đi từ chủ nghĩa cộng sản mà sang lão tử, sang đạo lão thì tôi chắc là có nhiều cái hay lắm. Mà anh Đang là người anh có rất nhiều ý kiến độc đáo. Nhưng mà tiếc thì thôi thì ai cũng làm thế nào được. Nó là cuộc đời mà.
Thưa anh, sau này nếu mà giới trẻ muốn tìm hiểu về anh Đang thì nên giữ lấy một cái hình ảnh gì của anh Đang?
Cuộc đời anh Đang đúng là một cuộc đời khổ sở. Anh Đang thì anh ấy có một thiệt thòi. Tức là lúc giai đoạn anh còn trẻ thì anh bận công tác văn hóa, công tác tổ chức, công tác cách mạng. Thì anh cũng không biết gì nhiều. Thì sau này rồi khổ sở rồi tất cả mọi sự cuộc đời nó đôn đẩy. Anh cũng không biết được. Cho nên cái viết của anh ấy tôi hầu như không để lại cái gì. Đó là điều rất đáng tiếc. Cho nên những cái lớp thế hệ sau ấy thì chắc là nó khó thể biết anh Nguyễn Hữu Đang, khó hiểu anh Nguyễn Hữu Đang nữa. Tại vì khi người ta chết đi thì người ta chỉ quen nhau qua những người biết nhau qua những cái trước tác thôi, qua những tác phẩm thôi. Thì anh Đang biết rất ít. Nhưng mà tôi vẫn tin rằng là người ta không quên được anh Đang. Một cái người hoạt động văn hóa xuất sắc và tận tâm. Và nhất là anh Đang có công lao rất nhiều trong cái vấn đề truyền bá quốc ngữ. Mà tôi cho đó là cái điểm rất phải đề cao của anh Đang. Và tôi tin rằng khi nói đến tiếng Việt Nam, chắc là người ta không thể quên được Nguyễn Hữu Đang.
Xin thành thật cảm ơn nhà thơ Lê Đạt, nhà thơ Hoàng Cầm cho chúng tôi một buổi nói chuyện dài về chân dung của Nguyễn Hữu Đang, mà trong chương trình hôm nay chúng tôi chỉ phát phần mở đầu sau đây. Thưa anh Hoàng Cầm, anh đã quen với anh Đang trong trường hợp nào ạ?
Anh Nguyễn Hữu Đang thì lúc đầu thì cũng không phải là bạn tôi, thì anh em hoạt động ở một cái lĩnh vực khác. Nhưng mà đến vào khoảng năm 44, trong khi tôi chuẩn bị để mà biểu diễn cái vở Kiều Loan ấy, thì anh ấy đến. Thì lúc bây giờ anh ấy còn làm ở cái lễ hội truyền bá quốc ngữ do ông Nguyễn Văn Tố là trưởng ban. Thế nhưng mà về sau này tôi biết là ngay cả lúc bây giờ thì anh ấy cũng đã là tham gia hoạt động cách mạng rồi. Thế đến năm cách mạng, ngày tuyên ngôn độc lập của Bác Hồ, thì chính anh Nguyễn Hữu Đang là người tổ chức cái meeting tuyên ngôn độc lập của Bác Hồ. Và anh ấy về sau này anh cũng tham gia vào chính phủ lâm thời, là bộ trưởng không bộ. Thì luôn luôn tôi vẫn kính trọng anh ấy là một con người hoạt động, mà hoạt động cách mạng rất là tích cực và trong sáng lắm. Thế đến khi mà chúng tôi chuẩn bị diễn cái vở Kiều Loan ấy, thì anh ấy vui lòng nhận đỡ đầu cho vở Kiều Loan để mà biểu diễn. Thì từ cái chỗ xin phép nhà hát lớn hoặc là xin phép nọ kia gì đó thì anh ấy sẽ lo hết. Thế là anh ấy coi như đỡ đầu cho vở Kiều Loan. Thế đến thời kỳ kháng chiến thì chúng tôi cũng chỉ gặp anh ấy những cái ngày đầu kháng chiến.
Thưa anh, đến khi nào thì anh đang ngừng mọi hoạt động kháng chiến và giữ khoảng cách với lại chính phủ cách mạng?
Thì sau cái năm 48, hình như là tháng 7 năm 48 thì có cái đại hội văn hóa toàn quốc do ông Trường Chinh là người đề xướng ra và làm chủ tịch cái hội nghị đó, hội nghị văn hóa toàn quốc, để mà hướng dẫn động viên trí thức và văn nghệ sĩ đấy để chuẩn bị đi sâu vào cuộc kháng chiến và sáng tác hay là biểu diễn gì đó là hướng vào cuộc kháng chiến để giành thắng lợi đã, rồi sau sẽ bàn đến những vấn đề khác. Tức là lúc bây giờ là đề ra cái văn nghệ kháng chiến. Thế sau cái hội nghị đó thì tôi lại không đi dự vì bị ốm. Thì cái hội nghị đó thì có mặt anh Nguyễn Hữu Đang. Đến lúc hết hội nghị rồi về thì tôi có hỏi một số anh em đi dự đấy, thì anh em cũng ta nói rằng thì là sau cái hội nghị đó thì không hiểu vì lý do gì anh Đang ấy không làm công tác kháng chiến nữa, anh ấy về hẳn Thanh Hóa ở nhờ nhà một người bạn, tức là anh Trần Thiếu Bảo là giám đốc cái nhà xuất bản Minh Vũ, ở chơi với anh Bảo thôi. Và cũng giúp anh Bảo làm một vài công việc xuất bản trong lúc kháng chiến, xuất bản những sách gì đó thì cũng do anh Đang anh ấy có ý kiến. Thì anh Bảo anh ấy cũng thân với anh Đang cho nên là anh ấy cũng nghe lời anh Đang nhiều để mà làm công việc xuất bản trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Thế nhưng mà anh không làm một công việc gì của nhà nước cả. Vì sao tôi cũng không hiểu rõ cái nguyên nhân. Mãi đến về sau này là lúc hòa bình rồi về Hà Nội thì tôi cũng chỉ nghe phong phanh anh em là nó bàn tán thôi, chứ còn hỏi anh Đang anh cũng không nói. Là hình như sau cái hội nghị văn hóa toàn quốc ấy, thì anh Đang có mâu thuẫn gì về ý kiến, về đường lối văn nghệ văn hóa, mâu thuẫn với ông Trường Chinh. Thế nên do mâu thuẫn mà không dàn xếp được, không giải quyết được thì anh Đang anh ấy về, anh ấy không làm việc nữa, anh ấy nghỉ, anh ấy về Thanh Hóa.
Xin cảm ơn anh Hoàng Cầm. Câu chuyện với nhà thơ Hoàng Cầm còn dài, chúng tôi sẽ phát thanh toàn bộ trong một kỳ tới. Và sau đây để trả lời câu hỏi tại sao ông Nguyễn Hữu Đang đã rời bỏ chính phủ cách mạng để về Thanh Hóa ngay từ năm 1948. Mãi đến năm 54, ông mới trở lại làm báo văn nghệ. Chúng tôi xin mời quý vị nghe trích đoạn bài phỏng vấn mà nhà cách mạng Lão Thành đã dành cho thính giả RFI ngày 10 tháng 9 năm 1995 sau đây. Thưa ông, trước hết xin ông cho biết thực chất của phong trào nhân văn giai phẩm là gì?
Thực chất phong trào nhân văn giai phẩm nếu về mặt chính trị đó là một cái cuộc đấu tranh của một số những người trí thức, văn nghệ sĩ và một số đảng viên về chính trị nữa, là chống, không phải là chống Đảng Cộng sản đâu, mà đấy là chống cái chủ nghĩa Stalin và chống chủ nghĩa Mao Trạch Đông. Cái sự xâm nhập của chủ nghĩa Stalin và của Mao Trạch Đông nó đưa đến nhiều những cái hiện tượng, nó là chuyên chính thì chưa đủ, nó phải nói là cực quyền toàn trị. Nó gay gắt ghê lắm. Đảng Cộng sản đã phạm sai lầm trong cải cách ruộng đất, rồi thì chỉnh huấn, chấn chỉnh tổ chức, đăng ký hộ khẩu, tất cả những cái đó là đều do cái quá tải từ phương Bắc nó xâm nhập vào. Không phải là chờ đến lúc bây giờ nó mới đem cái Tả Khuynh Khấu Chí vào nước Việt Nam đâu. Cái thời mà cụ Hồ chưa về nước mà ông Trần Phú làm tổng bí thư đó thì làm cái cuộc mà gọi là Soviet nghệ tính đó, thì đưa ra cái khẩu hiệu rất là quái gở, tức là trí phú địa hào đánh tận gốc cướp tận rễ, thế thì nó quá tả, thế như thế thì còn làm sao mà giành được độc lập, như thế thì chia rẽ dân tộc. Lúc bây giờ chúng tôi cũng là cảnh giác, chúng tôi theo đảng cộng sản nhưng mà chống chủ nghĩa Stalin và chống chủ nghĩa Mao Trạch Đông. Nhưng mà rất tiếc là lúc bây giờ cái thế lực của Liên Xô rất là mạnh, cái thế lực cái áp lực của Trung Quốc cũng rất là mạnh, cho nên là cái đối thoại không có kết quả luôn.
Thưa ông, từ hồi mặt trận bình dân, ông đã là cán bộ hùng biện tuyên truyền cho đảng. Rồi đến năm 45, ông làm bộ trưởng tuyên truyền cho cụ Hồ. Cho đến lúc nào thì ông bắt đầu nghi ngờ đảng?
Tôi bắt đầu hơi cái tin tưởng của tôi nó có yếu đi, là bởi vì Đại ban tuyên huấn đảng có đưa ra một cái thông chi, một cái chỉ thị khẳng định là những cái đảng viên thuộc giai cấp tiểu tư sản đó là không đáng tin cậy lắm, phải cảnh giác. Thì tôi rất là buồn. Theo đó mấy tháng thì có dự một cái cuộc chỉnh huấn. Thì trước khi vào chỉnh huấn, tôi biết rằng là tôi sẽ bộc lộ cái thành phần của tôi là tiểu tư sản trí thức. Tôi sẽ phải nhận không biết bao nhiêu là cái khuyết điểm do cái thành phần tiểu tư sản bấp bênh, dao động nọ kia. Tôi có ý như cũng như là giận dỗi đó, chán nản đó. Tôi có để hỏi một người bạn, cứ như là một người anh đó. Là tôi có hỏi Nguyễn Khánh Toàn, tôi bảo là tôi muốn xin ra đảng thì có nên không? Thì ông ấy khuyến khích tôi mà không nên, cái này cứ cố gắng rồi thì đấu tranh bản thân rồi khắc phục rồi nhờ giúp đỡ của tập thể nọ kia đây. Thì cuối cùng là tôi cũng không ra đảng, nhưng mà từ đấy giờ đi thì cái tinh thần hăng hái của tôi cũng có kém đi nhiều. Thế kịp đến khi mà có cải cách vùng đất thì tôi không có đồng ý thế nào, nhưng mà kỷ luật cũng bây giờ nghiêm ngặt lắm. Bất cứ ai có một cái lời nói, việc làm, cử chỉ, có một cái thái độ gì tỏ rằng là không đồng tình, không phải đồng tình về cái việc lớn là cải cách vùng đất đâu, nhưng mà đồng tình về một vài chi tiết nhỏ cũng không được. Đồng thời với việc cái phát hiện cải cách vùng đất thì ở Liên Xô lại họp Đại hội Đảng Cộng sản 20, thì lúc bây giờ nó lại phát hiện ra rằng là Đảng Cộng sản cũng có thể phạm sai lầm. Thế thì lúc bây giờ tôi trong người tôi nó bùng lên một cái tư tưởng vì chân lý mà đấu tranh. Cái kỷ luật đảng không thể trói buộc mình được, nếu mình thấy phải mình cứ làm, mình cứ nói. Và lúc bây giờ không sợ tổ chức nhiều quá nữa. Bây giờ mình tự tin là mình phải thẳng thắn đấu tranh. Cũng cái thời đó thì cái tư tưởng mà gọi là đấu tranh phê bình của anh em văn nghệ nó cũng lên cao lắm. Thành thử ra là cái tư tưởng đấu tranh của tôi nó gặp cái tư tưởng đấu tranh của anh em. Cho nên là cuối cùng là tập hợp nhau lại thành cái phong trào nhân văn giai phẩm.
Thưa ông, cái điểm gặp gỡ mấu chốt giữa ông và các anh em văn nghệ sĩ là gì?
Anh em có một cái điểm gặp nhau là dù thế nào đi nữa cũng không thể chấp nhận được cái chế độ cực quyền, cái chế độ toàn trị, là cái biến trạng của chuyên chính vô sản. Nhưng mà cái thể hiện ra của cái đấu tranh để mà chống lại chủ nghĩa Mao hay là chủ nghĩa Stalin đó, nên nó thể hiện cụ thể ra nó bằng cái gì? Thì cuối cùng nó chỉ có cái vấn đề là tự do sáng tác. Tức là không chấp nhận chủ nghĩa hiện thực xã hội của Stalin Danov đề ra, mà trái lại cũng vẫn là cứ muốn thực hiện cái hiện thực phê bình như là ở thế kỷ thứ 19 ở phương Tây, như là những Van Gogh, Flaubert, rồi Beauvoir, rồi Hugo, Stendhal, vân vân. Là lúc bây giờ là anh em là tha thiết lắm.
Thưa ông, vụ án nhân văn giai phẩm đã kết thúc ra sao? Ông và các bạn ông đã trải qua những giai đoạn như thế nào?
Thì tất nhiên là tôi là cái người mà tiếng gọi lúc bây giờ gọi là đầu sỏ trong cái bọn nhân dân giai phẩm đó. Thì tôi bị bắt giữ và đưa ra tòa. Ra tòa thì buộc cho cái tội là phá hoại về chính trị. Lúc đầu thì đề ra là phạm kỷ luật tuyên truyền, nhưng phạm kỷ luật tuyên truyền thì nó nhẹ lắm. Thêm cái là phá hoại về chính trị thì nó tội nó rất nặng. Cứ ở trước tòa thì tôi nhận mấy điểm như thế này. Một là tôi có phạm kỷ luật của đảng mà cái kỷ luật của nhà nước về phương diện gọi là tuyên truyền. Thứ hai, thì trong cái việc làm của tôi cũng có những cái vụn về sai sót. Anh em cũng như tôi thôi, thế nhưng mà tôi thì gánh trách nhiệm nặng hơn. Thứ ba nữa là cái động cơ thì nhất định là tốt thôi. Chúng tôi là chỉ vì dân, vì nước mà tin rằng cái việc mình làm có ích nước lợi dân cho nên làm thôi. Chứ tôi ra tòa tôi nhận hết, chứ tôi không có bào chữa, không có cãi cọ gì nhiều cả. Thậm chí là sau khi bị kết án 15 năm thì tôi cũng không có ký chống án trong nước gì cả. Từ đấy này tôi cũng không có viết một cái đơn nào để thanh minh phân trần rồi xin xỏ khoan hồng hay là giúp đỡ được cái việc đó không.
Quý vị vừa nghe những lời tuyên bố của nhà cách mạng Lão Thành Nguyễn Hữu Đang trên đài RFI năm 1995. Nghe lại Nguyễn Hữu Đang để tưởng niệm ông và để thấy giọng nói và lập trường của một trong những trí thức dũng cảm nhất của Việt Nam trong thế kỷ 20.